Trong trọng kính mừng Thánh, chúng ta cùng đứng lên nghe lời Chúa được chép trong Kinh Thánh Timôthê thứ nhì đoạn 4 từ câu 9 đến câu 22. Hãy cố gắng đến cùng cho ta kịp, vì đê ma lìa bỏ ta rồi. Tại người ham hố đời này và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca, Cơ-rít-sen đi trong xứ Ga-li-ti, còn Tít đi trong xứ Đa-nu-tít rồi. Chỉ có một mình Luca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Ta đã sai Tychicơ sang thành Ê-phê-sô. Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại ở nhà Ca-phúc thành Troas, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách vở bằng giấy da. Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm. Tùy theo công việc của hắn, Chúa sẽ báo ứng. Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta. Khi binh vực mình hầu như lần thứ nhất, chỉ có không có ai giúp đỡ, hết thải lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đổ tội về họ, nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thải dân ngoại đều nghe, ta lại được cứu khỏi hầm sư tử. Chúa giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng. Amen. Hãy chào thăm Berica và Aquila cùng người nhà Onesiphore Erach ở là thành Corinto. Còn Trophin đương đau ốm, ta để lại ở thành Mile. Con hãy cố sức đến trước mùa đông. Erbulu, Buden, Linus, Cơ-đau-đia cùng anh em hết thảy đều chào thăm con. Nguyện xin Chúa ở cùng tâm thần con, cầu xin nhân điển ở cùng anh em. Xin kính mời Thánh cùng ngồi. Giờ này chúng ta sẽ nghe được lời Chúa qua giảng luận của mục sư. Xin chào mục sư.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý tôi tới Chúa cùng quý con cái Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì những ngày Tết rất phước hạnh Chúa ban cho chúng ta. Và tôi tin rằng dầu chúng ta sống ở tại Úc hay ở tại Việt Nam hay ở một nơi nào đó, thì những ngày Tết nó cũng động lại cho chúng ta những điều rất quý báu. Đó là cơ hội để chúng ta có thể sum họp gia đình, có thể gặp mặt những người thân và có thể vui vẻ với nhau. Nhưng chúng ta sẽ thấy một điều, đó là sự cô đơn nó vẫn là một thực tế ở trong đời sống của nhiều người. Người ta gọi cô đơn đó là một bệnh dịch, và đó là bệnh dịch toàn cầu. Nó đến với tất cả mọi người và không loại trừ bất cứ một ai. Ở Việt Nam vẫn có những người cô đơn, và ở tại Úc tôi tin rằng sự cô đơn nó vẫn có thể hiện diện trong đời sống của mỗi chúng ta. Dầu mỗi ngày dân số có thể đông thêm, dầu mỗi ngày phương tiện đi lại trở nên rất dễ dàng, và mỗi ngày chúng ta vẫn thấy phương tiện mạng xã hội người ta có thể kết nối với nhau khắp toàn cầu. Và thậm chí như lời của mục sư Nam lúc nãy có chia sẻ ở trong giờ tiệc thánh, người ta có rất nhiều những biến cố, những sự kiện để mình kỷ niệm, để cùng vui với nhau. Chỉ trong một tháng qua có biết bao nhiêu những biến cố mà chúng ta đã từng trải. Nhưng sự cô đơn vẫn là một thực tế ở trong đời sống của con người. Nó quá nhanh, quá nguy hiểm, đến nỗi ngay ở tại một nước rất là văn minh, rất giàu có là Anh Quốc, người ta lập hẳn một cái chức vụ gọi là thứ trưởng để giải quyết những vấn đề cô đơn ở trong xã hội. Nói như thế để chúng ta thấy rằng sự cô đơn là điều chúng ta có thể trải nghiệm ở trong đời sống của chính mình. Người ta có thể trải nghiệm sự cô đơn ngay trong chính mái gia đình của mình, và thậm chí ngay trong giờ nhóm này Thì giờ mà chúng ta nói rằng chúng ta đang hiệp nhau như là một body, một thân thể của Đấng Christ, thì sự cô đơn vẫn có thể ở trong mỗi chúng ta ở tại đây. Nó đưa chúng ta đến những câu hỏi rất quan trọng và cần được giải quyết trong buổi sáng hôm nay. Có hai điều chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để cùng học với nhau trong chính phân đoạn Thánh Kinh chúng ta vừa nghe đọc qua. Điều thứ nhất mà chúng ta sẽ cùng nhân danh Chúa để suy gẫm với nhau, đó là nguyên do nào có những sự cô đơn đến ở trong đời sống của con người. Tại sao lại có những sự cô đơn đến trong đời sống của chúng ta? Thật ra thì trong cuộc sống vẫn có những người họ thích sống cô đơn. Đặc biệt có một đối tượng mà vua Salomon ông đã từng nói đến ở trong sách Châm Ngôn. Có những ông chồng, ổng thà ở trên một xó của mái nhà còn hơn là sống chung với những người đàn bà tranh cạnh nhiều chuyện, nói nhiều. Đó là những trường hợp rất đặc biệt chúng ta có thể thấy. Người ta sẵn sàng để sống cô đơn hơn là sống chung với những người đàn bà nhiều chuyện. Nhưng mà đây chỉ là những trường hợp rất đặc biệt ở trong gia đình, ở trong xã hội. Vì tất cả chúng ta đều là những hữu thể được Đức Trời dựng nên để có thể sống ở trong những mối liên hệ với nhau. Khi Đức Trời Ngài tạo dựng nên Adam thì điều mà Chúa đã phán loài người ở một mình thì không tốt, và đó là lý do Chúa đã tạo dựng nên Eva để sống chung với Adam. Chúng ta là những hữu thể sống cần có nhau, sống trong mối liên hệ thông công với nhau, và một khi chúng ta bị gãy đổ trong mối liên hệ, trong sự thông công với nhau thì chúng ta sẽ rơi vào trong những tình trạng chới với, hụt hẫng, cô đơn, và đó không phải là mục đích của Đức Trời tạo dựng nên con người chúng ta. Nhưng thực tế vẫn có những con người họ lại rơi vào trong tình trạng cô đơn. Và đâu là nguyên do của sự cô đơn trong đời sống của con người? Trong phân đoạn Thánh Kinh chúng ta vừa đọc qua, chúng ta có thể tìm thấy ít lắm 3 lý do quan trọng vì sao một người có thể rơi vào trong sự cô đơn, trong sự buồn chán. 3 lý do quan trọng chúng ta có thể nói với nhau ở tại đây. Lý do thứ nhất, sự cô đơn đó là một thực tế ở trong đời sống của con người. Nó đến bởi vì có những sự chuyển tiếp các thời kỳ ở trong đời sống của chúng ta. Đó là một phần ở trong đời sống. Đó có thể là những thời kỳ nó chuyển tiếp ở trong đời sống của con người. Trong Truyền Đạo đoạn thứ 3 câu thứ nhất, vua Salomon đã nói một câu rất hay: phàm vật gì ở dưới trời đều có kỳ định của nó. Có kỳ sanh ra sẽ có kỳ chết đi, có kỳ trồng cũng sẽ có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ nhóm đá lại sẽ có kỳ chúng ta sẽ thải đá ra, và đặc biệt có kỳ ôm ấp thì cũng sẽ có kỳ chẳng được ôm ấp nữa. Nói như thế để chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống ở trong một thế giới mà chúng ta sẽ phải luôn thay đổi những thời kỳ ở trong đời sống của mình. Chúng ta sẽ không bao giờ sống trong một thời kỳ mãi mãi, trong một tình trạng mãi mãi. Sẽ có lúc chúng ta sẽ phải thay đổi ở trong đời sống của chúng ta. Và sự cô đơn là một thực tế như thế. Có những thiếu niên khi đến tuổi dậy thì bỗng nhiên nó tự muốn ở một mình và không muốn tiếp xúc với cha mẹ hay là anh chị em của mình. Có những người thanh niên khi đến một độ tuổi buộc phải đi lính và phải xa rời gia đình. Có những người già đến một độ tuổi nào đó khi con cái nó trưởng thành, nó lập gia đình, nó đi nơi phương xa, và chúng ta lại phải là những con người sống cô đơn một mình. Có những đầy tớ của Chúa, họ hầu vị Chúa nhiều năm trời, nhưng rồi đến một thời điểm họ buộc phải về hưu. Và khi về hưu đó là lúc mà họ hụt hẫng, họ chơi vơi, họ cảm thấy mình không còn có công việc gì để làm cả. Họ rơi vào trong sự cô đơn. Và trong chính phân đoạn Thánh Kinh mà chúng ta đang học ở tại đây, chúng ta cũng thấy được sự cô đơn đến trong đời sống của Phao-lô, vì đó là một sự chuyển tiếp những thời kỳ ở trong đời sống. Ở trong câu thứ 6 chúng ta có thể thấy Phao-lô ông đã nói đến về kỳ qua đời của ông đã gần rồi. ông đã có một thời gian sống chung với anh em mình, làm biết bao nhiêu công việc cho hội thánh của Chúa. Nhưng đến một thời điểm, ông nhận ra rằng kỳ qua đời của ông đã gần và ông buộc phải xa những người thân yêu của chính mình. Và tôi rất thích trong câu thứ 21, một câu mà chúng ta ít khi để ý đến, nhưng đó lại là một câu rất hay trong phân đoạn thánh kinh này. Phao-lô đã dặn Timôthê, con hãy cố sức đến trước mùa đông. Trong sự cô đơn của mình, Phao-lô đã viết cho Timôthê, người con thuộc linh rất yêu dấu, và ông đã dặn Timôthê rằng, con hãy cố sức đến trước mùa đông. Mùa đông là mùa của sự ảm đạm, mùa của sự lạnh lẽo, mùa của sự cô đơn. Và tôi tin rằng ở đây mùa đông mà Phao-lô nói đến, nó không chỉ dừng lại ở một sự giao mùa của thời tiết, nhưng nó còn nói đến mùa đông của cuộc đời. Mùa xuân ở trong đời sống của Phao-lô đã qua đi, và đây là lúc mà Phao-lô đang bước vào trong mùa đông của đời sống, mùa đông của sự lạnh lẽo, mùa đông của sự cô đơn, và đó là một phần ở trong đời sống mà Phao-lô buộc phải chấp nhận. Một lý do thứ hai mà chúng ta thấy sự cô đơn nó vẫn có thể đến với tất cả chúng ta, đó là bởi vì chúng ta bị cô lập với thế giới ở bên ngoài. Chúng ta bị cô lập với thế giới ở bên ngoài. Chúng ta nên nhớ bối cảnh của phân đoạn thánh kinh này. Đó là lúc mà Phao-lô đang bị cầm tù ở La Mã lần thứ hai. Nếu như trong lần cầm tù tại La Mã lần thứ nhất, Phao-lô ông được sống trong một ngôi nhà, được tự do tiếp xúc với tất cả mọi người đến thăm ông, thì ở trong lần thứ hai, nếu chúng ta xem ở trong đoạn 1 câu 16, đoạn 2 câu 9, đoạn 4 câu thứ 13, chúng ta sẽ thấy được Phao-lô ông lại đang bị giam cầm ở trong ngục tù, trong xiềng xích với những tên lính đứng ở bên cạnh mình. Ông đang ở trong một nhà giam rất lạnh lẽo đến nỗi mà trong đoạn 4 câu thứ 13, Phao-lô ông đã nhắn gửi Timôthê, khi con đến thăm ta, con nhớ đem chiếc áo choàng theo cho ta để làm nhẹ bớt cái lạnh của sự đông giá. Và ở đây chúng ta thấy rằng Phao-lô ông đang bị biệt lập với những người anh em của mình, với những người thân yêu xung quanh. Ông đang bị cô lập. Ông đang sống cô đơn. Và tôi tin rằng ở trong đời sống của mỗi chúng ta tại đây, chúng ta cũng đã có những lần chúng ta trải nghiệm sự cô đơn vì chúng ta bị cô lập với những người ở bên ngoài. Có những người ở trong hội thánh tôi được biết đã từng ở trong trại cải tạo 5 năm, 7 năm, 10 năm. Và đó là lúc mà chúng ta phải xa rời những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta bị cô lập với thế giới ở bên ngoài. Tôi cũng biết có những người Việt Nam sang Úc sống nhiều năm nhưng không biết tiếng Anh. Và vì vậy, làm gì, nói gì cũng phải dùng động từ to were làm sao cho người ta hiểu. Và người ta không hiểu thì mình phải tự hiểu chính mình. Và có những lúc mà chúng ta cảm thấy rằng mình dường như mình sống giữa nhiều người mà lại không nói chuyện được với ai cả. Mình bị cô lập với thế giới bên ngoài. Có những người họ đã ở trong những cái nhà thương, bệnh viện, trong những phòng săn sóc đặc biệt với những cái máy móc chạy xung quanh mình và hoàn toàn cách ly với những người ở xung quanh. Tôi vẫn nhớ đến một bé gái 12 tuổi ở hội thánh nơi tôi hầu việc Chúa. Nó bị bệnh ban đỏ và căn bệnh quá nguy hiểm, dễ để bị nhiễm trùng. Vì thế bác sĩ đã đặt nó ở trong những cái khăn phòng cách ly và không biết gì ở thế giới bên ngoài. Lâu lâu mẹ nó vô thăm thì nó hỏi với mẹ rằng, mẹ ơi, hôm nay là ngày thứ mấy, hôm nay là tháng mấy, con sắp đi học lại chưa, vân vân. Nó không biết gì về thế giới bên ngoài cả. Đó là cái hoàn cảnh mà đôi khi Chúa sẽ đặt để ở trong đời sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta sẽ rơi vào trong những thời kỳ như thế của cuộc đời mình, bị cô lập với thế giới bên ngoài, và chính điều đó khiến chúng ta bị cô đơn. Nhưng sự cô đơn nó vẫn có thể đến ở trong cái tình trạng thứ ba, trong lý do thứ ba mà Kinh Thánh nói đến ở tại đây. Đó là bởi vì chúng ta bị chia lìa, bị cắt đứt mối liên hệ với những người xung quanh. Chúng ta thiếu vắng những người thân yêu ở bên cạnh mình. Tại đây chúng ta sẽ thấy rằng Phao-lô khi ông ở trong ngục tù của La Mã, ông chỉ còn duy nhất một người ở với ông, đó chính là Luca. Thật ra Phao-lô có rất nhiều những người bạn ở xung quanh mình, nhưng tại chính thời điểm này, những người thân yêu đều đã cách ly với Phao-lô vì nhiều lý do khác nhau. Có những người chúng ta thấy như là Cơ-rê-sen, như là Tít, như là Ti-chi-cơ, đó là những người anh em đồng lao với Phao-lô và họ đã được Phao-lô gửi đi để thực hiện sứ mạng ở một nơi nào đó. Cũng có những con người như là Đê-ma, những người đã cùng đồng hành với Phao-lô, nhưng Phao-lô nói rằng bởi vì Đê-ma ham hố đời này và ông đã lìa bỏ Phao-lô, bỏ rơi Phao-lô trong lúc ông cần đến. Và đặc biệt chúng ta có thể thấy ở trong câu thứ 16, Phao-lô có nhắc đến những tín hữu ở tại thành phố Roma, những người mà Phao-lô rất yêu quý. Và trong lúc mà Phao-lô đang cần đến họ nhất thì họ lại bỏ rơi ông. Họ bỏ rơi ông bởi vì họ sợ bị liên lụy với chính quyền La Mã. Khi Phao-lô đối diện với tòa án của La Mã, ông cần lắm có những người bạn đứng bên cạnh mình để làm chứng tố cho. Nhưng tại chính thời điểm đó, Kinh Thánh nói rằng không có một ai sẵn sàng để đứng bên cạnh ông cả. Tất cả đều đã bỏ ông mà đi. Họ sợ bị liên lụy, họ sợ có những cái vấn đề gì đó đến ở trong chính gia đình họ, trong công việc làm ăn của họ. Họ đã lìa bỏ Phao-lô. Và chính đây là nguyên do quan trọng vô cùng khiến cho Phao-lô phải rơi vào trong sự cô đơn đến tột cùng. Và tôi tin rằng đời sống của mỗi chúng ta ở tại đây cũng sẽ có lúc chúng ta sẽ rơi vào trong những tình trạng cô đơn chẳng khác gì Phao-lô cả. Có những người họ đã đến ở nơi Úc này sống và họ sống chỉ một mình, gia đình vẫn ở tại Việt Nam và ngay trong những ngày Tết như thế này muốn về sum họp gia đình vẫn không thể thực hiện được. Vẫn có những người mà chúng ta thấy rằng họ có thể bị chồng, bị vợ mình phản bội và đã ly dị không còn sống chung. Có những người chúng ta có thể thấy họ muốn có những người thân yêu đứng ở bên cạnh mình, sống với mình. Nhưng trong những lúc họ cần nhất thì đó là những lúc mà họ kinh nghiệm được sự phản bội, sự bỏ rơi và khiến họ rơi vào trong sự hụt hẫng rất là đáng buồn. Và đây là những cảnh trạng chúng ta có thể trải qua ở trong cuộc đời của chính mình. Có thể nói rằng sự cô đơn nó có thể đến với tất cả chúng ta trong nhiều trạng thái khác nhau, nó đến trong nhiều hình thức khác nhau. Và sự cô đơn là một trong những nỗi khổ lớn nhất ở trong đời sống của con người. Người ta có thể sống thiếu nhiều điều, nhưng không thể thiếu sự cô đơn. Nhưng sự cô đơn lại là nan đề ở trong đời sống của chúng ta. Ngay đối với người Úc, khi tôi đến đây tôi được nghe rất nhiều người nói cùng một ý. Đó là ở Úc này người ta đầy đủ tất cả mọi điều, không thiếu gì cả. Vì vậy rất khó để làm chứng cho người ta tin Chúa. Bởi vì họ thấy rằng đời sống họ không cần có Chúa vẫn có thể sống được. Nhưng tôi vẫn tin rằng ngay tại xứ Úc này vẫn có những con người họ đang sống cô đơn. Họ cần tình cảm, họ cần có sự thỏa đáp cho cái nhu cầu đời sống tinh thần của chính mình. Nhưng vẫn chưa được thỏa đáp. Và nếu như tình trạng cô đơn đó nó vẫn cứ tiếp tục kéo dài trong đời sống chúng ta mà chưa được giải quyết thì nó sẽ đưa con người chúng ta đến những tình trạng rất đáng buồn. Kinh Thánh có nói đến một tiên tri rất đầy ơn của Chúa, một con người rất mạnh mẽ, một con người đầy quyền năng của Chúa, đó là tiên tri Eli. Ông đã từng dám đứng ở trên núi Cạc-mên và dám đối đầu với hàng trăm tiên tri của tà thần. Nhưng ông chẳng sợ gì cả. Nhưng sau đỉnh vinh quang đó là lúc mà ông rơi vào trong hố sâu của sự cô đơn đến tột cùng, khi đứng bên cạnh ông chẳng có ai cả và nhiều người đang xoay lưng và chống lại trên ông. Ông buồn chán, ông cô đơn, ông trải vô đồng vắng và đến mức ông nói rằng Chúa ơi, xin Chúa cất mạng sống con đi. Sự cô đơn nó có thể giết chết chúng ta lúc nào không hay. Và vì vậy nó đưa chúng ta đến điều thứ hai vô cùng quan trọng cần phải học hỏi với nhau, đó là cách để chúng ta vượt qua sự cô đơn. chúng ta sẽ đối diện với sự cô đơn trong cuộc đời của chúng ta như thế nào. Có những người họ buồn giận cuộc đời, người yêu ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta giận cuộc đời. Cuộc đời nó đem đến sự cô đơn, giận cuộc đời không thèm sống nữa. Có những người thì họ tự nhốt mình trong những cái căn phòng và ngồi đó chỉ nghe suốt ngày đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, và đến một lúc nào đó họ chán quá và họ cũng muốn đi tự tử chết. Đó không phải là cách để chúng ta đối diện với sự cô đơn. Cách đúng để chúng ta đối diện với sự cô đơn là gì, thưa quý hội thánh? Thật ra có nhiều điều lắm mà chúng ta, nếu có một cơ hội khác, tôi sẽ tiếp tục để chia sẻ phân đoạn thánh kinh này cũng với chủ đề vượt qua nỗi cô đơn. Nhưng ở đây tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất, và đó là điều chúng ta cần làm ngày hôm nay trước khi mùa đông của cuộc đời sẽ đến ở trong đời sống của chúng ta. Đó là phải biết xây dựng mối liên hệ của chúng ta trước khi mùa đông đến. Như tôi đã nói, một trong những câu rất quan trọng của phần thánh kinh này đó chính là trong câu thứ 21, Phao-lô ông đã nói với Timôthê rằng: con hãy cố sức đến trước mùa đông, con hãy hết sức đến trước mùa đông. Ở đây trong ý nghĩa căn bản, chúng ta sẽ thấy rằng Phao-lô muốn Timôthê phải đến trước mùa đông, bởi vì ở tại nơi đó mùa đông là mùa mà tàu bè không thể di chuyển được, người ta cấm tàu bè di chuyển, và Phao-lô muốn Timôthê phải đến với ông trước khi mùa đông đến, và để bảo rằng Timôthê sẽ đến được với Phao-lô. Nếu Timôthê lần nữa và không kịp đến trước mùa đông, có thể Phao-lô sẽ không bao giờ còn cơ hội để gặp mặt Timôthê nữa, vì án tử hình đã được đặt ra ở trước mắt của Phao-lô. Và ở đây Phao-lô muốn Timôthê phải đến trước mùa đông. Nhưng trong một ý nghĩa khác, chúng ta sẽ thấy rằng ở đây Phao-lô ông cũng đang chuẩn bị cho mùa đông cuộc đời của chính mình, không chỉ là mùa đông của thời tiết, nhưng là mùa đông của cuộc đời Phao-lô. Ông biết rằng ông sắp sẽ rơi vào trong một tình trạng của sự cô đơn, tình trạng của sự băng giá, tình trạng của sự lạc lõng, của sự chơi với ở ngay tại nhà tù La Mã đó. Ông biết rằng mùa đông cuộc đời của mình đã sắp tới, và ông đang chuẩn bị trước cho mùa đông cuộc đời, và ông đã chuẩn bị trước cho mùa đông cuộc đời của mình bằng những điều gì? Hai điều chúng ta thấy rằng Phao-lô đã xây dựng mối liên hệ để mùa đông đến, ông vẫn là con người sống vui vẻ, sống bình an và cảm thấy ấm áp giữa mùa đông giá. Điều thứ nhất chúng ta thấy ở đây đó là Phao-lô đã xây dựng mối liên hệ với chính Chúa. Ông đã xây dựng mối liên hệ giữa mình với chính Chúa. Nếu chúng ta xem trong câu thứ 17, câu thứ 18, đây là lúc mà Phao-lô, như tôi đã nói, ông đang bị cô lập với thế giới bên ngoài. Ông đang bị cách ly với những người thân yêu của mình. Ông đang bị ngay chính những người thân yêu nhất của mình bỏ rơi ngay tại thời điểm đó. Thì tại chính thời điểm này chúng ta thấy rằng Phao-lô ông vẫn có thể nói rằng ông bình an, ông vui mừng, ông vẫn có thể hát những lời ngợi khen cảm tạ Chúa, bởi vì Chúa luôn ở bên cạnh ông, Chúa ngài gìn giữ ông, Chúa ngài bảo vệ ông. Tôi rất thích bài thánh ca của anh Tuấn lúc nãy vừa tôn vinh Chúa, lời thánh ca rất tuyệt vời. Sẽ có những lúc chúng ta sẽ rơi vào trong những tình trạng cô đơn, lạnh lẽo. Có những lúc mà chúng ta sẽ thấy rằng mùa đông nó ập đến ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng trong chính những trường hợp như thế, chúng ta vẫn có thể hát ngợi khen Chúa. Chúng ta vẫn có thể nói rằng Chúa là tất cả cuộc đời của con. Con có thể vui mừng, con có thể bình an, con có thể thỏa lòng vì Chúa đứng ở bên cạnh con. Để có thể nói được câu nói này, thưa quý hội thánh, trước nhất chúng ta cần phải xây dựng được mối liên hệ thuộc linh giữa mình với Chúa. Tôi thấy có những cơ đốc nhân đã từng tin Chúa, gọi là tin Chúa, nhưng khi bước vào trong những đêm tối của cuộc đời, họ cảm thấy lạc lõng chơi vơi và họ chạy chỗ này, chạy chỗ kia, chạy chỗ nọ thay vì bám lấy Chúa. Đơn giản bởi vì trước khi mùa đông tới, mối liên hệ giữa họ với Chúa quá lỏng lẻo, và khi mùa đông đến, đó là lúc mà họ chẳng biết Chúa để có thể bám víu lấy Ngài. Xin Chúa cho chúng ta có thể học nơi Phao-lô ở tại đây trước khi mùa đông cuộc đời đến trong đời sống của chúng ta. Đó là lúc mà chúng ta cần phải xây dựng mối liên hệ thuộc linh giữa chúng ta với Chúa. Tôi rất thích cái điều mà vua Sa-lô-môn ông đã nói trong Truyền Đạo đoạn 12 câu thứ nhất. Hãy tưởng nhớ đến đấng tạo hóa người trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng tôi không lấy làm vui lòng. Sẽ có những thời điểm mùa đông cuộc đời đến, chúng ta nói rằng chúng ta không thể nào thỏa lòng được ở trong hoàn cảnh đó, nhưng có Chúa trong cuộc đời chúng ta vẫn có sự bình an. Trong Thi Thiên thứ 90 câu 1 chúng ta có thể thấy: mỗi ngày thời thế qua đi, đời này qua đời kia, nhiều sự kiện, nhiều biến cố sẽ ập đến ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng trong chính hoàn cảnh đó, Môi-se vẫn có thể nói với Chúa rằng: lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Ông đã xây dựng được mối liên hệ thuộc linh giữa mình với Chúa. Ông núp mình ở trong Chúa. Vì vậy, khi giông tố, bão tố, sóng gió đến trong đời sống của ông vẫn cứ bình an, ông vẫn có sự ấm áp ở trong đời sống của chính mình. Tôi vẫn nhớ đến cách đây hơn 10 năm khi tôi còn học vì Chúa ở Hội Thánh Sài Gòn. Có một cô ở tuổi trung niên, chỉ tin Chúa được khoảng 2 năm, nhưng là 2 năm rất chất lượng ở trong đời sống giữa cô với Chúa. Và cái ngày mà tôi cùng ban thăm viếng đến thăm cô, đó là ngày cuối cùng của cuộc đời cô, vì cô bị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và cô hấp hối trên giường bệnh. Ngay tại đêm cuối đó, ngay tại những lúc mà cái hơi thở nó gấp gáp, khó để có thể nghe được tiếng của cô vẫn thều thào và nhờ tôi cầu nguyện cho cô. Và ngay sau đó cô đã đề nghị tôi và những người có mặt ở tại đó hát bài thánh ca 252: Giê-xu đấng hằng yêu thương tôi mong đến ngương trên ngực Ngài. Lúc sóng gió ầm vang bên tôi, trong cơn bão tố đang vang dội, xin che tôi, xin giữ kín tôi, cho qua cơn mưa bão gió tuôn. Lúc đến bến bình an thiên môn, mong Chúa tiếp rước đến nơi Ngài. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng một người khi ở trong hoàn cảnh tối tăm nhất cuộc đời, mùa đông nó sẽ đến ở trong đời sống, thì người đó vẫn có sự bình an. Sự bình an đó vẫn có thể hát ngợi khen Chúa. Sự bình an đó vẫn có thể nói với Chúa những điều rất tuyệt vời ở trong đời sống của mình. Xin Ngài che con, xin Ngài giấu kín con, xin Ngài bồng ẩm con, mong bước vào trong nơi thiên môn, nơi có Chúa ngự. Đó là một cuộc đời đã xây dựng được mối liên hệ thuộc linh giữa mình với Chúa trước khi mùa đông cuộc đời ập đến. Và tôi ước ao rằng đây chính là điều mà mỗi chúng ta tại đây cũng sẽ có. Những ngày chúng ta còn sống động, những cơ hội trong mỗi buổi sáng Chủ nhật như thế này, chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa, để hầu việc Chúa. Đó là lúc mà chúng ta gắn kết giữa chúng ta với Chúa trong mối liên hệ rất tốt đẹp. Mỗi ngày ở gia đình chúng ta vẫn có cơ hội để học lời Chúa, để tỉnh nguyện, và chúng ta vẫn có những nhóm học kinh thánh với nhau. Đây là những thì giờ rất quan trọng ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Tôi có thể nói với quý hội thánh Chúa, đừng xem đó như là những thì giờ của hội thánh, những thì giờ mà chúng ta buộc phải tham dự. Nhưng đây là những cơ hội để chúng ta xây dựng mối liên hệ, đầu tư mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa ở trên trời, để một khi mùa đông ập đến, một khi mà bão tố cuộc đời nó giăng đầy trong đời sống chúng ta, lòng chúng ta vẫn ấm áp, lòng chúng ta vẫn thanh thản, chúng ta vẫn có thể bình an khi đối diện với mọi nghịch cảnh ở trong cuộc đời của chính mình. Phao-lô đã xây dựng mối liên hệ thuộc linh giữa mình với Chúa trước khi mùa đông đến, và điều cuối cùng ông cũng đã làm, đó là xây dựng mối liên hệ thuộc linh giữa mình với những người anh em ở trong hội thánh Chúa. Ngay trong lúc cô đơn nhất, trong hoàn cảnh cùng khốn nhất của cuộc đời, chúng ta vẫn thấy ở nơi đời sống của Phao-lô những người bạn rất thân thiết. Ít lắm bên cạnh của Phao-lô lúc này chúng ta thấy rằng vẫn còn có Luca, một người bạn, một người thầy thuốc rất yêu quý, vẫn đang đứng bên cạnh Phao-lô, không bỏ rơi Phao-lô. Trong lúc cùng khốn nhất, lạnh lẽo nhất, cô đơn nhất cuộc đời, đó là lúc mà Phao-lô ông vẫn có thể viết thư cho Timôthê để mời gọi Timôthê và cả Mác nữa cùng đến thăm ông. Và tôi tin chắc rằng khi bức thư này được gửi đến cho Timôthê, Timôthê sẽ vội vã để có thể đến cùng Phao-lô. Họ sẽ không để Phao-lô bị cô đơn trong hoàn cảnh như thế này. Vì sao như thế, thưa quý hậu thánh? Vì sao có những con người mà trong những lúc cùng khốn nhất, trong những lúc mà cô đơn nhất, họ vẫn có những người thân đứng ở bên cạnh mình cầu thay cho, giúp đỡ cho, nâng đỡ đời sống được tìm cho? Đơn giản bởi vì trước khi mùa đông cuộc đời đến, họ đã đầu tư mối liên hệ thuộc linh giữa mình với những người anh em cùng niềm tin. Đó là một điều vô cùng quan trọng ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta xem lại ở trong sách công vụ và trong sách các sách thư tín của Phao-lô, chúng ta sẽ thấy rằng có hơn 100 cái tên đã đi qua trong cuộc đời của Phao-lô. Phao-lô đã tận dụng tất cả những cơ hội để xây dựng những mối liên hệ thuộc linh với các anh em của mình. Và ngay trong phân đoạn thánh kinh mà chúng ta vừa nghe đọc đó, có nhiều cái tên đã được xuất hiện, 17-18 cái tên khác nhau. Và Phao-lô là bạn của những con người như thế. Trước khi mùa đông cuộc đời đến, ông đã đến với những con người này. Ông đã xây dựng tình bạn thật rất tốt lành với những con người đó. Vì thế lúc hoàn cảnh tối tăm, khi mùa đông cuộc đời ập đến, ông vẫn có sự bình an. Ông vẫn tìm thấy được mối liên hệ với những người anh em ở xung quanh mình. Tình bạn không đến một cách ngẫu nhiên, một cách may mắn, một cách tình cờ, nhưng nó đòi hỏi những thì giờ chúng ta phải đầu tư và xây dựng cho mối liên hệ đó. Người ta nói rằng trên đường đi đá sỏi thì quá nhiều, nhưng những viên kim cương ở trên đường thì quá hiếm. Và để tìm được những viên kim cương đó, chúng ta cần phải tìm kiếm, cần phải đầu tư, cần phải trau dồi. Cuộc đời chúng ta có rất nhiều những người bạn, tôi có thể nói. Nhưng trong những hoàn cảnh đau thương nhất, buồn tủi nhất, cô đơn nhất, có được bao nhiêu người sẽ đứng ở bên cạnh chúng ta? Chúng ta sẽ tìm được bao nhiêu Luca, tìm được bao nhiêu Timôthê, tìm được bao nhiêu Mác để họ sẵn sàng đến bên cạnh chúng ta lúc chúng ta cần. Để có được những người bạn như thế, cần lắm có những thời giờ để chúng ta đến với họ, xây dựng mối liên hệ giữa chúng ta với những con người đó. Tôi sẽ nói rằng có những người họ sẽ rất hối tiếc khi mùa đông cuộc đời đến, vì họ sẽ chẳng có một ai cả đứng bên cạnh mình. Đơn giản bởi vì những lúc hanh thông, những lúc tốt đẹp, họ chỉ sống biết có mình, họ chỉ biết đầu tư cho cuộc đời mình với những điều tạm bợ vật chất, nhưng mà tình bạn thì không có. Có những gia đình đổ vỡ rất nhanh chóng bởi vì cả vợ lẫn chồng chỉ lo làm ăn buôn bán và không có mối liên hệ với nhau. Có những người tôi thấy rằng họ có những người bạn trên Facebook, cả ngàn người bạn, nhưng là những bạn ảo. Và khi mà sóng gió ba đào, sự cô đơn, sự cùng khốn đến, họ chẳng tìm được một người bạn thật nào đến bên cạnh để giúp đỡ cho. Trên mạng có thể comment nhiều điều lắm, nói đủ thứ trên trời, nhưng mà lúc bạn mình thật sự khó khăn, họ chẳng đến bên cạnh chúng ta. Đó chỉ là những người bạn ảo mà thôi, thưa quý hội thánh. Ngay trong hội thánh của Chúa, tôi vẫn thấy có những con người, họ vẫn có thể là những con người đến nhà thờ tuần này qua tuần kia, nhưng họ không có được một người bạn thật ở trong cộng đồng Cơ Đốc này. Đơn giản bởi vì họ nhóm xong rồi bỏ về. Tốt lắm là chỉ có những cái bắt tay sởi lởi ở bên ngoài và bỏ đi, không xây dựng mối liên hệ thuộc linh giữa chúng ta với nhau. Có những tang lễ ở hội thánh nơi tôi hầu việc Chúa, đến dự tang lễ phải thành thật để nói một điều, chỉ còn có tôi với ông trưởng ban tang lễ và với một người thân đứng bên cạnh linh cữu, không có một ai cả. Trong khi có những tang lễ biết bao nhiêu chấp sự tham dự, biết bao nhiêu những người bạn, người thân, gia đình họ đến và họ buồn, họ cùng với nhau trong cái tang lễ đó. Có biết bao nhiêu những người ở trong bệnh viện mà biết bao nhiêu người họ có thể đến thăm, đến chào hỏi, đến để ủi an. Họ có rất nhiều người bạn, nhưng cũng có những người khi đến lúc mà họ bệnh tật, lúc mà họ khốn cùng, họ chỉ nằm có một mình và chẳng ai chịu đến thăm.
Đơn giản là gì thưa quý hội thánh? Đơn giản là bởi vì họ không có những người bạn trong đời sống, và không có những người bạn bởi vì họ không tìm kiếm, không đầu tư xây dựng tình bạn lúc họ còn có thể thực hiện điều đó. Xin Chúa cho chúng ta có thể nắm lấy những điều rất quan trọng này ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa nhiều lắm bởi vì chúng ta có một cộng đồng cơ đốc rất quý báu như thế này. Và tôi tin rằng ở đây nếu chúng ta dành thời gian cho nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, tâm tình cầu nguyện với nhau nhiều hơn, chúng ta sẽ tìm thấy có những người bạn rất tuyệt vời ngay trong cộng đồng cơ đốc này. Để rồi lúc mùa đông cuộc đời ập đến trong đời sống, chúng ta có sự bình an, chúng ta có sự vui thỏa, chúng ta có những người bạn đứng bên cạnh để ủi an, để nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta. Vấn đề không chỉ là có nhiều người bạn ở trong cuộc đời, nhưng là phải có những người bạn rất chất lượng. Và để có những người bạn rất chất lượng đó, trước khi mùa đông đến, chúng ta phải là những con người tìm kiếm, phải là những con người trao dồi, những con người đầu tư xây dựng tình bạn thật với những anh chị em trong gia đình và trong hội thánh Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước trên tất cả chúng ta trong những điều chúng ta học được buổi sáng hôm nay. Trước khi mùa đông cuộc đời sẽ đến, trước khi chúng ta sẽ nói rằng con không lấy làm vui lòng vì hoàn cảnh như thế này, như thế kia, thì trong những hoàn cảnh như thế, nhìn lên trời, chúng ta vẫn thấy có một Đức Chúa Trời đấng luôn ở cùng, luôn gìn giữ, luôn ban ơn. Và nhìn xung quanh, chúng ta vẫn thấy có những người bạn mà chúng ta có thể tìm kiếm được sự yên ủi, sự nâng đỡ cho đời sống đức tin của mình. Ước ao rằng chúng ta có thể vượt qua nỗi cô đơn trước khi mùa đông đến, xây dựng được mối liên hệ thuộc linh giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với nhau một cách tốt đẹp trong ơn của Chúa. Amen.